Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thu Hằng, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 22 tháng 3, 2025. Nhiều nước, trong đó có Việt Nam, cảnh báo công dân nên cẩn thận khi nhập cảnh Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ký hợp đồng sản xuất chiến đấu cơ mới với Boeing. Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc họp ngoại trưởng tìm cách tăng cường hợp tác trong bối cảnh căng thẳng thương mại. Kính thưa quý vị, hôm qua Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco đã khuyến cáo công dân Việt Nam có ý định nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong thời gian tới nên rất cẩn thận. Nhiều nước trên thế giới như Đức, Pháp, Đan Mạch cũng khuyến cáo công dân sau vụ một nhà khoa học Pháp bị từ chối nhập cảnh Hoa Kỳ khi đến dự hội thảo, dường như là do bị phát hiện có ý kiến cá nhân phản đối Tổng thống Trump.
Theo truyền thông trong nước, thì Tổng lãnh sự quán khuyến cáo người Việt về nhập cảnh Hoa Kỳ theo 10 điểm cần lưu ý như không để giấy tờ hết hạn, không nên ra khỏi lãnh thổ Mỹ nếu không thật sự cần thiết, tuyệt đối tránh đăng tải, chia sẻ hay viết các nội dung mang tính nhạy cảm về chính trị, phân biệt sắc tộc, không xóa dữ liệu trong điện thoại, máy tính trước khi nhập cảnh nếu có nội dung nhạy cảm, vì việc xóa dữ liệu ngay trước chuyến bay có thể bị nghi ngờ là che giấu chứng cứ, làm tăng rủi ro điều tra, vân vân. Những khuyến cáo này được đưa ra sau khi có một số trường hợp bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ, gần đây nhất là một chuyên gia về không gian thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS đến Mỹ tham dự hội nghị gần Houston đã không được nhập cảnh và phải quay về ngày 10 tháng 3 sau khi điện thoại của người này bị kiểm tra ngẫu nhiên và phát hiện nhiều trao đổi cá nhân thể hiện sự thù hận với Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, cuộc điều tra của FBI đã bác những cáo buộc đó. Đến ngày 18 tháng 3, thì Bộ Ngoại giao Đức cũng cập nhật hướng dẫn đi lại đối với công dân tới Mỹ sau khi ghi nhận nhiều công dân Đức bị giữ lại ở Hoa Kỳ, theo báo Spiegel ngày 20 tháng 3. Bộ này đặc biệt cảnh báo là ngay cả những vi phạm nhỏ về thủ tục cũng có thể dẫn đến nguy cơ bị trục xuất ngay lập tức hoặc bị cấm nhập cảnh. Đến ngày hôm qua 20 tháng 3, thì Đan Mạch yêu cầu công dân là người chuyển giới phải tìm hiểu kỹ thông tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Copenhagen trước khi đến Hoa Kỳ. Theo Reuters, thông báo này được đưa ra sau khi Phần Lan đưa ra cảnh báo tương tự về việc chính quyền Tổng thống Donald Trump chỉ công nhận hai giới tính nam và nữ.
Cũng về Hoa Kỳ nhưng về mặt quân sự, Tổng thống Donald Trump hôm qua thông báo đã ký một hợp đồng với tập đoàn Boeing để sản xuất một thế hệ chiến đấu cơ tàng hình mới được đặt tên là F-47. Khi thông báo tin trên với các phóng viên tại phòng bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ nói ông không thể công bố trị giá của hợp đồng với Boeing vì những lý do an ninh. Từ New York, thông tin viên RFI Lubna Anaki gửi về bài tương trình.
En annonçant la nouvelle, khi thông báo tin này, ông Donald Trump đã hoan nghênh cái tên được đặt cho thế hệ chiến đấu cơ hoàn toàn mới F-47. Dĩ nhiên là vị tổng thống thứ 47 rất hài lòng với cái tên đó. Theo ông, những chiếc phi cơ này sẽ giúp Mỹ giành lại quyền thống trị trên không. Ông nói, xin trích, F-47 là máy bay tinh vi nhất, hiệu quả nhất và gây sát thương mạnh nhất từng được chế tạo. Không gì trên thế giới có thể sánh được về mặt kỹ thuật. Không chiến đấu cơ nào có được tốc độ, tính cơ động và khả năng cao như vậy. Hợp đồng này đã được đưa ra đấu thầu và cuối cùng đã lọt vào tay Boeing. Một cơ hội rất tốt cho một nhà sản xuất máy bay khi họ đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn sau một loạt sự cố hàng không và những thất bại của Starliner, công ty con trong ngành không gian. Mặt khác, chính ông Trump cũng đã phàn nàn rằng Boeing đã chậm trễ trong việc giao máy bay Air Force 1 cho Tổng thống. Dẫu sao thì hợp đồng này, mà chi phí cho giai đoạn phát triển lên tới 20 tỷ đô la, là một món quà trời cho đối với nhà sản xuất máy bay Mỹ. Giá trị cổ phiếu của Boeing đã tăng 4,2% vào hôm qua sau những thông báo nói trên.
Cũng về mặt quân sự, Bộ Quốc phòng Đức hôm qua cho biết họ không hề có ý định xem xét lại đơn đặt hàng chiến đấu cơ F-35 của Mỹ sau khi có nhiều đồn đoán về độ tin cậy của các vũ khí Mỹ. Hôm thứ Năm, một tờ báo Đức đã đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius mà trên nguyên tắc sẽ vẫn giữ chức vụ này trong chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz, sẽ tham vấn các tướng lĩnh, các chuyên gia quân sự và đại diện của văn phòng mua sắm của quân đội về vấn đề an ninh của các thiết bị của Mỹ mà quân đội Đức đã sử dụng hoặc đã đặt mua, bao gồm cả chiến đấu cơ F-35. Cũng liên quan tới Đức, hôm qua, kế hoạch tái vũ trang và hiện đại hóa nước Đức của Thủ tướng tân cử Friedrich Merz đã được Quốc hội chính thức thông qua. Kế hoạch được coi là khổng lồ này cho phép giải ngân 3 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine.
Theo AFP, kế hoạch đầu tư đã được các dân biểu ở Hạ viện thông qua hôm 18 tháng 3 và nhận được 2/3 số phiếu trên tổng số 53 phiếu ở Hội đồng Liên bang vào ngày hôm qua. Do quy mô của kế hoạch, hiến pháp Đức sẽ phải thay đổi vì trong nhiều thập niên, Đức chủ trương thắt chặt về ngân sách, lơ là chi tiêu quân sự vì dựa vào ô bảo vệ của Mỹ kể từ khi chấm dứt Thế chiến thứ hai. Cụ thể, Berlin sẽ nới lỏng phanh về nợ, hiện gây cản trở cho khả năng vay của Đức để đáp ứng chi tiêu quốc phòng và đầu tư cho các vùng. Ngoài ra còn có một quỹ đặc biệt nằm ngoài ngân sách trị giá 500 tỷ euro trong vòng 12 năm để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và tái thúc đẩy nền kinh tế số 1 châu Âu, trong đó có 100 tỷ dành cho các dự án chuyển đổi năng lượng. Nhờ kế hoạch đầu tư được thông qua, khoản viện trợ 3 tỷ euro cũng được giải ngân cho Kiev để Ukraine có thể bảo vệ độc lập và chủ quyền của mình, theo phát biểu của Thủ tướng tân cử Đức. Như vậy, Kiev có thể có mua được đạn dược cần trước mắt cũng như các loại vũ khí khác, trong đó có hệ thống phòng không Iliste có thể được giao từ giờ đến 2 năm nữa vì cần thời gian sản xuất. Trên mạng xã hội X tối ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã cảm ơn nước Đức cứu nhiều người dân Ukraine khỏi chết chóc. Từ tháng 2 năm 2022, Đức là nhà viện trợ lớn thứ hai sau Mỹ cho Ukraine, quyết định được thông qua chỉ vài ngày trước khi Mỹ làm trung gian đàm phán với Nga và Ukraine ở Ả Rập Xê Út về ngừng bắn vào thứ hai tới đây.
Ukraine hôm qua cũng bày tỏ mong muốn là các cuộc đàm phán với Nga qua trung gian của Mỹ tại Ả Rập Xê Út vào thứ hai tuần tới sẽ đạt được ít ra là một thỏa thuận tạm ngưng tấn công vào các cơ sở năng lượng cũng như vào các cơ sở khác, đồng thời hưu chiến trên vùng biển Hắc Hải. Theo lời một quan chức Ukraine, xin được giấu tên, để thúc đẩy đàm phán ngưng bắn với Nga, Kiev giao cho Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu phái đoàn Ukraine. Trong khi đó thì chiến sự vẫn tiếp diễn giữa hai bên. Đêm qua, Nga và Ukraine tố cáo lẫn nhau đã oanh kích vào một trạm bơm dầu ở vùng biên giới Kursk tại khu vực mà lực lượng Kiev đang kiểm soát.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thì tái khẳng định ủng hộ không lay chuyển đối với cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Theo truyền thông Bắc Triều Tiên KCNA thì khi được nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiếp vào ngày hôm qua, thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đã cảm ơn Bắc Triều Tiên vì đã ủng hộ Nga trong cuộc chiến Ukraine. Một số nhà quan sát cho biết là chuyến đi của ông Shoigu có thể liên quan đến việc chuẩn bị cho chuyến thăm Nga của ông Kim Jong-un theo lời mời của Tổng thống Putin. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng hợp tác quân sự giữa Bắc Triều Tiên và Nga phải dừng lại và Bình Nhưỡng không nên được tưởng thưởng vì những hành động sai trái trong quá trình chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Hội đồng toàn châu Âu thông báo hoàn tất các tài liệu để khởi động tòa án đặc biệt xét xử tội danh xâm lược của Nga. Thông tin được Tổng thư ký Hội đồng đưa ra ngày hôm qua. Trên mạng X, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha đã bày tỏ lòng biết ơn với các quốc gia nỗ lực để xét xử những người phải chịu trách nhiệm về việc xâm lược Ukraine nhằm củng cố luật pháp hình sự quốc tế, từ ngữ cho nguyên văn. Hội đồng toàn châu Âu, cơ quan giám sát dân chủ và nhân quyền trên lục địa, hiện gồm 46 quốc gia sau khi Nga bị khai trừ vì xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm 2022.
Về thời sự châu Á, các ngoại trưởng của ba nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc hôm nay họp tại Tokyo, Nhật Bản để tìm cách xích lại gần nhau và vượt qua những bất đồng về các vấn đề như Ukraine và Bắc Triều Tiên trong bối cảnh cuộc chiến thương mại do Hoa Kỳ phát động đang đe dọa khu vực.
Theo hãng tin AFP, phát biểu khi khai mạc cuộc họp với đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị và Hàn Quốc Cho Tae-yoon, Ngoại trưởng Nhật Bản tuyên bố, tình hình quốc tế đang ngày càng trở nên khó khăn hơn và có thể nói không ngoa rằng chúng ta đang ở một bước ngoặt trong lịch sử. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải tăng cường nỗ lực để vượt qua chia rẽ và đối đầu thông qua đối thoại và hợp tác, từ ngữ cho nguyên văn. Cuộc họp ba bên tại Tokyo là cuộc họp thứ 11 theo hình thức này, đã diễn ra trong bối cảnh khu vực Đông Á đang bị đe dọa bởi cuộc tấn công thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và phải đối phó với nhiều vấn đề như việc Bắc Triều Tiên triển khai lực lượng để hỗ trợ quân Nga ở Ukraine và các hành động uy hiếp của Bắc Kinh xung quanh Đài Loan. Theo lời Ngoại trưởng Nhật Iwaya, trong cuộc họp ngày hôm nay, họ đã trao đổi thẳng thắn những quan điểm về hợp tác ba bên và về các vấn đề quốc tế hiện nay, đồng thời nhấn mạnh mong muốn chung của ba nước, đó là thúc đẩy hợp tác hướng tới tương lai. Ông tuyên bố Tokyo, Seoul và Bắc Kinh sẽ đẩy nhanh các cuộc thảo luận để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh mới giữa ba nước. Vào tháng 5 năm ngoái, lãnh đạo Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã mở một cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên sau 5 năm, trong đó họ đã tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Seoul và Tokyo đang có lập trường cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng, còn Bắc Kinh thì vẫn là một trong những đồng minh thân cận và nước hậu thuẫn kinh tế chính của Bắc Triều Tiên. Phát biểu sau cuộc họp tại Tokyo, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yoon tuyên bố, xin trích, chúng tôi tái khẳng định rằng việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên là lợi ích chung và trách nhiệm chung của cả ba nước. Mặt khác, tôi nhấn mạnh rằng sự hợp tác quân sự bất hợp pháp giữa Nga và Bắc Triều Tiên phải chấm dứt ngay lập tức.
Tuy nhiên, các vấn đề kinh tế mới là mối quan tâm chính của Ngoại trưởng của ba nước trong bối cảnh Hoa Kỳ đã áp thêm mức thuế 20% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và mức thuế 25% đối với thép và nhôm, một quyết định đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hai đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Philippines và Nhật Bản. Philippines là điểm dừng chân thứ nhất trong chuyến công du châu Á đầu tiên của ông Pete Hegseth trong hai ngày 28 và 29 tháng 3 tới đây. Theo đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ ngày hôm qua, thì Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sẽ đề cập đến các hành động ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh ở Biển Đông và sự hỗ trợ đáng kể hơn của chính quyền Donald Trump đối với lực lượng an ninh Philippines. Còn tại Nhật Bản, Bộ trưởng Pete Hegseth dự kiến tham gia buổi lễ kỷ niệm 80 năm trận chiến Iwo Jima và gặp gỡ các nhà lãnh đạo Nhật Bản và lực lượng quân sự Hoa Kỳ.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tối qua khoảng 300.000 người biểu tình đã tụ tập trước tòa thị chính của thành phố Istanbul để phản đối chính phủ của Tổng thống Erdogan về vụ bắt giữ thị trưởng Ekrem İmamoğlu thuộc Đảng Nhân dân Cộng hòa, tức là đảng đối lập chính tại nước này. Bị cáo buộc tham nhũng và khủng bố, thị trưởng İmamoğlu đã bị thẩm vấn hôm qua và sẽ ra tòa vào tối nay, theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền đã chặn nhiều tuyến đường, nhưng dường như đã không ngăn cản được người biểu tình đổ về đây trong đêm thứ ba liên tiếp. Họ giơ cao các biểu ngữ, lẽ phải, luật pháp và công lý. Từ Istanbul, thông tin viên RFI Anne Allauer tường trình.
La contestation s'amplifie et se durcit en Turquie.
Các cuộc biểu tình đang gia tăng và ngày càng căng thẳng hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi chờ đợi phán quyết về số phận của Ekrem İmamoğlu và vị trí thị trưởng Istanbul. Đêm biểu tình thứ ba đang được quan tâm nhiều nhất và cũng bị đàn áp mạnh mẽ nhất. Đảng đối lập lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là CHP khẳng định 300.000 người biểu tình đã tụ tập xung quanh tòa thị chính Istanbul, nơi đã trở thành trung tâm của phong trào phản kháng. Các cuộc tập hợp thu hút sự tham gia đông đảo cũng đã diễn ra trên cả nước, đặc biệt là tại Ankara và Izmir. Tại ba thành phố lớn, cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng nhắm vào người biểu tình, thậm chí bắn cả đạn cao su tại Ankara và Istanbul. Tuy nhiên, tình hình có thể sẽ trở nên căng thẳng hơn vào đêm thứ Bảy sang ngày Chủ nhật nếu Ekrem İmamoğlu bị giam giữ và nếu chức thị trưởng Istanbul bị đặt dưới sự kiểm soát của chính phủ. Trong một bài phát biểu tại Istanbul, lãnh đạo của đảng CHP đã tố cáo Tổng thống Erdogan là kẻ độc tài và cảnh báo sẽ kêu gọi người dân biểu tình vào tối thứ Bảy tại quảng trường Taksim nổi tiếng nếu, xin trích, họ chọc giận chúng tôi.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Pháp quảng bá đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam. Bộ trưởng phụ trách giao thông Pháp Philippe Vétard-Barrault thăm Việt Nam và được Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp vào ngày hôm qua. Thủ tướng Việt Nam đề nghị phía Pháp thúc đẩy các doanh nghiệp hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhất là tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn. Bộ trưởng Philippe Vétard-Barrault thì cho biết Tổng thống Macron đánh giá rất cao mối quan hệ với Hà Nội và mong muốn sớm tới thăm Việt Nam. Cùng ngày, đại sứ quán Pháp tổ chức hội thảo về đường sắt cao tốc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Vétard-Barrault. 8 doanh nghiệp Pháp đã có cơ hội trao đổi với các chuyên gia doanh nghiệp của Việt Nam trong lĩnh vực này.
Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thực hiện lời đe dọa tước quyền truy cập những thông tin mật đối với người tiền nhiệm Joe Biden và nhiều nhân vật khác của phe Dân Chủ, trong đó có cựu Phó Thủ tướng, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Ngoại trưởng Antony Blinken. Trong danh sách này còn có cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan. Cho tới nay, theo thông lệ, tại Hoa Kỳ, các cựu Tổng thống cũng như các cựu quan chức cao cấp đặc trách về an ninh vẫn được phép tiếp cận những thông tin nhạy cảm.
Cũng tại Mỹ, tỷ phú Elon Musk đề nghị trả $100 cho các cử tri Wisconsin nếu họ ký vào bản kiến nghị phản đối những thẩm phán hoạt động chính trị. Đề nghị này được đưa ra chỉ 2 tuần trước cuộc bầu cử tòa án tối cao của bang Wisconsin. Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa Susan Crawford và Brett Schuman, ứng viên được Đảng Cộng hòa ủng hộ. Chiến thắng của Schuman sẽ đưa tòa án nghiêng về phía bảo thủ. Phe của Susan Crawford cáo buộc Elon Musk đang cố gắng mua một ghế tại tòa án tối cao Wisconsin để có được phán quyết có lợi trong các vụ kiện mà công ty của ông đang theo đuổi, từ ngữ trong nguyên văn.
Đại học Columbia tại New York chấp nhận cải cách theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump để nhận tài trợ. Hàng loạt cải cách do Washington yêu cầu như cấm trùng khăn Hồi giáo, tăng cường an ninh, giám sát các hoạt động của sinh viên và xem xét các chương trình nghiên cứu về Trung Đông v.v. đã được Đại học chấp thuận trong thư đề ngày hôm qua với hy vọng được giải ngân $400 triệu trợ cấp của liên bang đang bị phong tỏa vì phong trào biểu tình ủng hộ Palestine. Một số giáo sư coi sự đổi chắc này là một cuộc tấn công trực diện vào quyền tự do học thuật và là mối đe dọa trực tiếp đến hoạt động quản trị đại học và tinh hoa khoa học tại Hoa Kỳ.
Còn tại trường khoa học chính trị Sciences Po ở thành phố Nancy, Pháp hôm nay, cựu ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã cảnh báo các sinh viên Pháp rằng hãy bắt đầu tin rằng nguy cơ chiến tranh là có thật. Sau khi bị cách chức ngoại trưởng Ukraine vào tháng 9 năm ngoái, ông Kuleba chuyển sang làm giáo sư và vẫn tiếp tục vận động quốc tế giúp bảo vệ nước ông. Ông hiện đang đi một vòng các đại học Pháp và đã liên tục cảnh báo về nguy cơ chiến tranh giữa Nga với các nước châu Âu.
Trung Quốc tiếp một thượng nghị sĩ Mỹ ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Ông Steve Biden sẽ được Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tiếp vào ngày mai. Thượng nghị sĩ 62 tuổi đang thăm Bắc Kinh và dự kiến sẽ đề cập với Thủ tướng Trung Quốc một số chủ đề gây bất đồng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới như quan hệ thương mại, buôn bán chất fentanyl.
Bộ trưởng phòng Israel hôm qua đã đe dọa sẽ sáp nhập một số khu vực của Gaza nếu phong trào Hamas không thả 60 con tin người Israel còn bị giam giữ tại vùng lãnh thổ Palestine này, nơi mà Israel tiếp tục các cuộc tấn công trong ngày thứ tư liên tiếp sau khi phá vỡ lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, phong trào Hồi giáo Palestine đã nhận được một đề xuất từ Ai Cập và Qatar, hai quốc gia làm trung gian, về việc tái lập lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin lấy tù nhân Palestine.
Israel tấn công hai căn cứ quân sự ở Syria, một trong hai căn cứ nằm ở Palmyra bị tấn công tối hôm qua, theo Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria. Trước đó, quân đội Israel báo là vừa oanh kích những khả năng chiến lược còn lại tại căn cứ quân sự Syria ở Tadmor và T4, có nghĩa là căn cứ không quân Tiryas. Israel không muốn kho vũ khí của chế độ cũ rơi vào tay những tân chủ nhân ở Damas, hiện vẫn bị Israel coi là khủng bố thánh chiến.
Một phát ngôn viên của sân bay London Heathrow sáng nay thông báo là sân bay đã hoạt động hoàn toàn trở lại sau khi hôm qua phải đóng cửa do bị mất điện, gây hỗn loạn cho giao thông hàng không cả thế giới. Nguyên nhân của sự cố này là hỏa hoạn trong đêm thứ năm tại một trạm biến áp nằm gần sân bay.